Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 2 năm 2025. Canada, Mexico và Trung Quốc tìm cách đáp trả đòn tấn công thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga oanh kích ổ ạt Ukraine với nhiều tên lửa, bom bay và drone tự sát. Thủ tướng Pháp François Bayrou dọa áp dụng điều 49.3 trong hiến pháp để thông qua dự luật ngân sách 2025, bất chấp nguy cơ bị Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thưa quý vị, khoảng 40% hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ là từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Trước quy định tăng thuế nhập khẩu của chính quyền Donald Trump, ba nước tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả tương thích. Kể từ ngày hôm qua, Hoa Kỳ chính thức áp thuế 25% thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada. Riêng dầu hỏa là 10%, đồng thời tăng thêm 10% trên mức thuế đã áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, ngay trong tối thứ Bảy, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết sẽ đánh thuế 25% vào hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có trị giá lên đến 155 tỷ đô la. Biện pháp này sẽ có hiệu lực cùng ngày với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Từ Canada, thông tin viên Pascal Garicola cho biết thêm thông tin.
Jeux de fruits, chaussures, meubles, vins, équipements sportifs, la liste des biens américains.
Nước hoa quả, giày dép, đồ nội thất, rượu vang hay là thiết bị thể thao. Danh sách các mặt hàng Mỹ và Canada sẽ áp thuế liên quan đến rất nhiều sản phẩm. Biện pháp đáp trả này có thể được coi là hành động ăn miếng trả miếng trong thương mại. Dù vậy, khi thông báo các biện pháp trả đũa này, Thủ tướng Justin Trudeau cũng nhấn mạnh đến chiều sâu của quan hệ với người dân Mỹ. Trong bài phát biểu có phần trữ tình, Thủ tướng Canada nhắc lại những lần Canada và Mỹ đã hỗ trợ nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, lãnh đạo Canada tin rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa. Khi kêu gọi sự đoàn kết, ông đề nghị người dân Canada ủng hộ sản phẩm của Canada khi mua sắm, ví dụ như mua rượu whisky địa phương thay vì rượu bốc bông của Mỹ. Ông cũng kêu gọi người dân Canada đi du lịch ở trong nước thay vì đến các bãi biển của Hoa Kỳ. Thật khó mà dự đoán được cuộc chiến thương mại giữa hai nước sẽ đi đến đâu. Trong những ngày gần đây, Donald Trump đã không thèm trả lời các cuộc gọi từ lãnh đạo Canada.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Đối với nước láng giềng Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội X, lên án ông Donald Trump vu khống về việc chính phủ Mexico có liên quan đến các tổ chức buôn ma túy, đồng thời cáo buộc Washington bán vũ khí cho những băng đảng tội phạm này.
Tổng thống Mexico cũng cho biết sẽ công bố các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ để bảo vệ lợi ích của Mexico, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. 83% xuất khẩu của quốc gia Trung Mỹ này là đến thị trường Hoa Kỳ với các mặt hàng như xe hơi, nông sản, máy tính. Về phía Bắc Kinh ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc trong một thông cáo đã lên án Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đơn phương vi phạm nghiêm trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và cho biết sẽ đệ đơn kiện Washington lên với WTO.
Liên hiệp châu Âu cũng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp đòn thuế quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đã nhắc đến khả năng áp thuế nhập khẩu nhắm vào hàng hóa của Liên Âu, bởi vì theo ông, Liên hiệp châu Âu đã đối xử rất tệ với Hoa Kỳ, không nhập khẩu nhiều hàng hóa của Mỹ. Trước nguy cơ Liên Âu bị Mỹ tăng thuế nhập khẩu, vào hôm nay trên đài France Info, Bộ trưởng Công nghệ Pháp nhấn mạnh các cuộc đàm phán thương mại của Bruxelles với Washington phải bảo đảm cân bằng quyền lực trước các mối đe dọa thuế quan của Donald Trump. Nhưng những mặt hàng nào của Liên Âu có thể bị Donald Trump nhắm tới để áp thêm thuế? Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton giải thích.
Donald Trump est mécontent de la balance commerciale des produits avec l'UE qui est en défaveur des États-Unis.
Donald Trump không hài lòng về cán cân thương mại với Liên hiệp châu Âu hiện không có lợi cho Mỹ, nên ông có thể sẽ có biện pháp đáp trả nhắm vào một số lĩnh vực mà doanh thu lệ thuộc nhiều vào các khách hàng Mỹ. Ví dụ về ngành sản xuất rượu của Pháp, 22% rượu vang và rượu mạnh Pháp xuất khẩu là bán sang Hoa Kỳ. Ngành này từng nếm trải cảm giác khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm thuế nhập khẩu 25% đối với rượu vang của Pháp và Tây Ban Nha, nhưng không áp dụng đối với rượu vang do Ý sản xuất trong vòng 2 năm. Sau cuộc xung đột giữa hai tập đoàn chế tạo máy bay Airbus và Boeing, khiến doanh số ngành sản xuất rượu khi đó sụt giảm 30%, cho đến khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bãi bỏ thuế suất nói trên. Dược phẩm của Pháp, Ireland, Bỉ và Đức cũng có thể chịu tác động. Donald Trump đã ám chỉ rằng các nước châu Âu không mua đủ nhiều ô tô của Mỹ, nên có thể ông sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa nhắm vào xe hơi của Đức và Ý. Và cuối cùng là lĩnh vực sản xuất dầu ô liu. Mặt hàng này cũng đã từng rơi vào tầm ngắm của Donald Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông và đã trở thành tâm điểm trong một cuộc chiến pháp lý tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Nên không có lý gì lần này Donald Trump lại bỏ qua lĩnh vực này.
Karine Otten, New York RFI.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Panama vào hôm qua nhằm thúc đẩy ưu tiên của Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế nhập cư bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh mong muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama của tân lãnh đạo Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối từ các nhà lãnh đạo trong khu vực.
Chiếc phi cơ chở ông Rubio đã hạ cánh vào khoảng 8 giờ 30 tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Và hôm nay, ông Rubio sẽ gặp Tổng thống Panama Jorge Paul Mulino. Lãnh đạo Panama đã tuyên bố rõ ràng rằng kênh đào này sẽ vẫn thuộc về Panama và chủ quyền của kênh đào này không thể chối cãi. Để giành lại quyền kiểm soát kênh đào này, Donald Trump từng tuyên bố là sẽ không loại trừ can thiệp quân sự vào khu vực mà Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng có sự hiện diện của Trung Quốc và đó sẽ là một đe dọa cho Washington. Hai công ty có liên hệ với Bắc Kinh hiện kiểm soát 2 trong số 5 cảng hiện có tại kênh đào Panama là Banboa và Cristobal. Hernando Francos Munoz, trưởng khoa luật và khoa học chính trị tại Đại học Panama, trả lời RFI tiếng Tây Ban Nha, đưa ra nhận định như sau.
Los puertos están en manos de una empresa privada china, no del gobierno chino. Aquí no hay bases militares chinos.
Theo ông Munoz, các cảng nói trên do một công ty tư nhân Trung Quốc kiểm soát chứ không phải là chính phủ Trung Quốc. Panama đã mở thầu và các công ty Trung Quốc trúng thầu các cảng đó. Có thể có một số vấn đề là không rõ ràng, nhưng chính phủ Panama sẽ phải giải quyết điều đó. Panama đang có hợp đồng với công ty Trung Quốc và nếu như là vi phạm thỏa thuận thì sẽ phải ra tòa trọng tài. Và như vậy thì Panama sẽ phải trả giá cao. Theo ông Donald Trump đe dọa sử dụng vũ lực nhưng đó chỉ là lối chơi cứng rắn thích đe dọa của Trump. Ông Munoz cho rằng có một cuộc thảo luận khác giữa Panama và Hoa Kỳ về một căn cứ quân sự ở khu vực Darien. Washington quan tâm đến vấn đề quá cảnh của những người nhập cư không giấy tờ đi qua khu vực này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày hôm nay cũng dự trù đến thăm kênh đào được Hoa Kỳ khánh thành vào năm 1914 và chuyển quyền kiểm soát cho Panama vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 theo một hiệp ước được ký năm 1977. Kênh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là nơi lưu thông của 3% hàng hóa thương mại toàn cầu.
Hôm nay, Bắc Triều Tiên cáo buộc Hoa Kỳ tăng cường viện trợ vũ khí cho các đồng minh là nhằm phục vụ mưu đồ củng cố thế bá quyền. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định việc bố trí vũ khí của Mỹ tại Hàn Quốc vẫn chưa đủ để cứu Hàn Quốc do Seoul thiếu chiến lược.
Theo hãng tin Yonhap, các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa ra cáo buộc như trên sau khi Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Hoa Kỳ mới đây thông báo dự án bán vũ khí cho Hàn Quốc, bao gồm hệ thống tên lửa chống hạm lướt biển cận âm STSA BQM-177A, trang bị cho tàu khu trục Atris và drone QJM-163. Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA bình luận, chỉ trích Hoa Kỳ, nhà buôn chiến tranh lớn nhất thế giới, đang tích cực hơn bao giờ hết về kế hoạch bán vũ khí cho các quốc gia theo đuổi Mỹ. Xin lỗi quý vị, theo đuổi Mỹ. Và nhấn mạnh rằng các thương vụ bán vũ khí như vậy cho Hàn Quốc ngày càng nhiều. KCNA khẳng định việc trang bị bố trí vũ khí của Mỹ tại Hàn Quốc phản ánh mưu đồ của Washington nhằm phá hủy cán cân sức mạnh trong khu vực và củng cố vị thế bá chủ của Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng không có viện trợ vũ khí nào từ Hoa Kỳ có thể cứu Hàn Quốc khỏi số phận do thiếu chiến lược. Hoa Kỳ sẽ không thể hiện thực hóa tham vọng của mình bởi vì chúng tôi có sức mạnh chính nghĩa, xin trích nguyên văn.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một chiến dịch không kích mới quy mô nhằm vào Ukraine, khoảng 40 tên lửa, 40 bom lượn và gần 740 drone tự sát đã được quân đội Nga nhắm vào nhiều thành phố trên khắp nước Ukraine trong suốt ngày hôm qua thứ Bảy mùng 1 tháng 2. Theo chính quyền Kiev, ít nhất có 15 người thiệt mạng trong các đợt không kích của Nga ở miền Trung và miền Đông Ukraine. Trong khi tại vùng Kursk, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về vụ một nhà dưỡng lão ở thành phố Sta bị không kích khiến ít nhất 4 người chết. Thông tin viên đài RFI Emmanuel Shah từ Kiev điểm lại tình hình.
Comme toutes les nuits en Ukraine, les sirènes ont retenti pendant les raids aériens russes, une nouvelle fois plusieurs
giống như mọi đêm ở Ukraine, còi hủ báo động vang rền trong các cuộc không kích của Nga. Một lần nữa, nhiều thành phố của đất nước đã bị tấn công bằng tên lửa và thôn, bao gồm các Kharkiv, nơi có một phụ nữ thiệt mạng, Zaporizhia và cả Odessa, thành phố có khách sạn Bristol, địa điểm thường xuyên có khách quốc tế lui tới. Được UNESCO xếp vào diện di sản thế giới đang bị đe dọa, khách sạn này nằm ngay giữa trung tâm thành phố cũng đã bị trúng bom đạn của Nga. Tại Poltava, miền trung Ukraine, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn tiếp tục trong các đống đổ nát của một tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa Nga. 9 người, trong đó có trẻ sơ sinh đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 400 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại chỗ. Đối với ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống, điều đó cho thấy là Moscow sinh trích không có một sự tôn trọng nào đối với bất kỳ lãnh đạo thế giới hay quốc gia nào. Ukraine còn cáo buộc Nga đã tấn công một nhà dưỡng lão ở Sucha, ở vùng Kursk của Nga, mà Ukraine đang chiếm giữ một phần từ tháng 8 năm vừa qua. Cơ sở này đã được dùng làm nơi trú ẩn cho thường dân Nga tại khu vực bị bom đạn mỗi ngày. Dường như có khoảng 100 người còn bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Trong khi đó, lực lượng hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Iran tiếp tục phô trương sức mạnh. Trong hai ngày liên tiếp mùng 1 và mùng 2 tháng 2, Iran lần lượt tiết lộ một căn cứ hải quân ngầm thứ hai của nước này chứa các loại vũ khí có thể tấn công ở độ sâu và một tên lửa đạn đạo mới được cho là có tầm bắn đến 1.700 km.
Theo hãng tin AFP, kênh truyền hình nhà nước Iran ngày hôm nay phô bày hình ảnh tên lửa gọi là Etermat có tầm bắn lên đến 1.700 km và được giới thiệu như là tên lửa đạn đạo mới nhất do Bộ Quốc phòng Iran chế tạo. Ngày hôm qua, Iran đã cho trình làng tên lửa GAT-380, được cho là có thể bắn trúng các mục tiêu ở cách xa 1.000 km và có khả năng chống nhiễu. Cũng trong ngày hôm qua, kênh truyền hình nhà nước Iran tiết lộ một căn cứ hải quân ngầm thứ hai có thể cất trữ hàng trăm tên lửa dẫn đường có khả năng chống lại hệ thống tác chiến điện tử của các tàu khu trục thù địch. Các tên lửa này được cho là có thể hoạt động trong thời gian ngắn và có thể bắn vào mục tiêu nằm sâu dưới biển.
Liên quan đến chiến tranh Gaza, trước đề xuất của Donald Trump đưa người dân Gaza đến Ai Cập hoặc Jordani để dọn dẹp Gaza, vào hôm qua một liên minh các nước Ả Rập đã họp tại Cairo, thủ đô Ai Cập, đưa ra câu trả lời chính thức từ chối đề xuất của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước cho biết hành động này sẽ đe dọa đến sự ổn định của khu vực, làm xung đột lan rộng.
Theo thông tin viên tại khu vực Trung Đông Joseph Clément, thì ngày hôm qua tập hợp tại thủ đô Ai Cập, đại diện các nước Ả Rập Xê Út, Jordani, Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng chính quyền Palestine và Liên đoàn các nước Ả Rập đã đăng ra một thông cáo chung, xin trích. Chúng tôi bác bỏ tất cả những nỗ lực làm tổn hại đến quyền không thể chối bỏ của người Palestine, bất kể hoàn cảnh hay là lý giải nào. Mọi người cũng có thể dễ dàng thấy là trong thông cáo này thì câu trả lời đối với kế hoạch của Donald Trump giải thích là muốn giảm gánh nặng cho người Gaza, những người buộc phải sống tại một khu vực biệt lập với những tòa nhà hầu hết đã bị phá hủy, bằng cách đề nghị đưa họ di cư đến Ai Cập hoặc là Jordani. Năm quốc gia Ả Rập cũng đưa ra tuyên bố này, muốn gia hạn lệnh ngừng bắn, tái thiết Gaza, tất cả đều hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine phù hợp với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Đó là câu trả lời chính thức của các nước Ả Rập gửi đến Nhà Trắng. Chỉ có điều là đại bộ phận cư dân Gaza hiện ngủ dưới các lều tạm bợ và việc tái thiết Gaza sẽ cần rất nhiều năm.
Tại Pháp, Thủ tướng François Bayrou dọa sẽ áp dụng điều 49.3 trong hiến pháp để thông qua dự luật ngân sách 2025 nói chung và dự luật ngân sách an sinh xã hội 2025 nói riêng nếu dự luật không được Hạ viện thông qua.
Lời đe dọa sử dụng điều 49.3 được Thủ tướng François Bayrou cánh trùng đưa ra vào hôm qua khi trả lời phỏng vấn báo Tribune. Đối với Thủ tướng Bayrou, điều 49.3 là giải pháp khẩn cấp để đưa nước Pháp thoát khỏi khủng hoảng ngân sách, bởi vì phải thông qua dự luật và không cần chần chừ gì nữa, một đất nước như chúng ta không thể tồn tại mà không có ngân sách, xin trích nguyên văn. Thủ tướng cũng cho biết thêm là nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chỉ sau 10 ngày nữa, nước Pháp sẽ có ngân sách cần thiết để hoạt động. Người tiền nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm François Bayrou là Michel Barnier hồi đầu tháng 12 năm ngoái cũng đã sử dụng điều 49.3 để thông qua dự luật ngân sách an sinh xã hội mà không bỏ qua bỏ phiếu tại Hạ viện, nên đã bị Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm và Thủ tướng Barnier khi đó đã phải từ chức chỉ sau 3 tháng cầm quyền.
chính phủ Pháp bị giải tán. Kịch bản này rất có thể sẽ xảy ra bởi nhiều đảng đối lập ngay từ đầu đã dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu Thủ tướng Bayrou áp dụng điều 49.3, thì điều này chắc chắn sẽ đẩy chính trường Pháp lún sâu thêm vào khủng hoảng. Sau một năm 2024 khủng hoảng, chính phủ với 4 thủ tướng chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng.
Sau đây là một số thông tin khác.
Anh Quốc đưa ra tội danh với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong ấu dâm. Chính phủ Anh Quốc ngày hôm nay thông báo đưa ra tội danh mới đối với những kẻ săn mồi ấu dâm, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hình ảnh bạo lực tình dục đối với trẻ em. London khẳng định rằng đây là lần đầu tiên một quốc gia đưa ra luật này để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên mạng trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển. Bộ Nội vụ Anh Quốc cho biết tội danh được thiết lập này có thể lãnh mức án lên đến 5 năm tù giam đối với việc tàng trữ, tạo nội dung và loan tải các công cụ AI nhằm tạo ra các hình ảnh mang tính bạo lực đối với trẻ em, ví dụ như là tạo các hình ảnh trẻ em khỏa thân hoặc là ghép mặt trẻ em vào những hình ảnh có sẵn mang tính bạo lực tình dục.
Tại Mỹ, sau 3 tuần các đám cháy rừng ở Los Angeles đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa liên bang vào hôm 31 tháng Giêng thông báo tổng cộng khoảng 30 người đã chết và hàng ngàn người phải di tản trong 3 tuần qua. Các vụ hỏa hoạn ở Los Angeles, Nam California là những trận cháy rừng có sức tàn phá nhất trong lịch sử thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ. Hơn 150 km vuông đã bị lửa càn quét, thiệt hại vật chất ước tính lên đến vài trăm ngàn tỷ đô la.
Moldova chuyển khí đốt tới vùng ly khai thân Nga Transnistria. Ngày hôm qua, với 30 triệu euro mà Ủy ban châu Âu hỗ trợ, công ty Energocom của Moldova cho biết sẽ bắt đầu chuyển khí đốt, tức là không vượt quá 3 triệu mét khối mỗi ngày, đến vùng Transnistria ở nước này, kéo dài trong gần 10 ngày. Khu vực ly khai thân Nga này có khoảng nửa triệu cư dân sinh sống, phải đối mặt với tình trạng mất điện, không có năng lượng sưởi từ đầu tháng 1. Tại khu vực tự trị từ năm 1992, năng lượng do tập đoàn Gazprom của Nga chuyển đến và phải đi qua Ukraine, nhưng đã bị gián đoạn kể từ ngày 1 tháng Giêng do hợp đồng trung chuyển năng lượng giữa Kiev và Moscow hết hạn.
Đài lửa Olympic, ngôi sao sáng của Thế vận hội mùa hè 2024, sẽ được thắp sáng trở lại tại Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đô trưởng Paris vào hôm 31 tháng Giêng thông báo, đài lửa Olympic sẽ được thắp sáng trở lại vào mỗi mùa hè ở khu vườn Tuileries Paris cho đến kỳ Thế vận hội mùa hè Los Angeles 2028.